Đêm nay thầy sẽ giảng phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự thứ 27 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thầy mong rằng tất cả đại chúng lắng lòng thanh tịnh nghe và tư duy để hiểu được cái phần ẩn nghĩa của kinh. Bây giờ thì thầy xin mời Bồ Tát cư sĩ Chơn Nguyên Pháp lên đọc cái phần giáo văn của kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng tới chúng rằng: Về thời xưa, cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị, á tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Vấn Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Như Lai ứng cúng chánh biến chi. Nước đó tên là Quang Minh, Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỷ Kiến. Chống pháp hội của Phật, đó có vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên là Tịnh Đức, có hai người con, một tên là Tịnh Tạng, hai tên là Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo, hạnh của Bồ Tát, như là Thí Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, Thiền Ba La Mật, Trí Huệ Ba La Mật, Phương Tiện Ba La Mật, Từ Bi Hỷ Xã, những đến 37 phẩm chờ đạo, pháp thảy đều rành rẽ, suốt thấu. Lại được các môn tam muội của Bồ Tát, Nhật Tinh Tú tam muội, Tịnh Quang tam muội, Tịnh Sắc tam muội, Tịnh Chiếu Minh tam muội, Trường Trang Nghiêm tam muội, Đại Oai Đức Tạng tam muội. Ở nơi các pháp môn tam muội này cũng đều thấu suốt. A Di Đà Phật, con xin kính chân thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong những cái phẩm trước thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã chỉ bài những cái phương pháp tu để phá lần cái ngũ uẩn. Tất nhiên là phá sắc, thọ, tưởng, hành, thức để vào tự tánh chân như. Như tất cả quý đại chúng nhớ là trước khi mình học đến cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Dương Bổn Sự thì mình đã học qua cái phẩm là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Đó là một cái pháp tu nhẫn nhục rất là chân chánh để đưa người phá được cái ngã chấp. Rồi sau đó mình lần lượt mình học đến cái phần mà Dược Dương Bổn Sự, là cái phần mà ngài Dược Dương đốt thân để mà cúng dường mười phương Như Lai. Thì là mình học đến cái chỗ mà mình phá đi cái sắc chấp. Cái sắc chấp mà mình phá được cái sắc rồi đó thì từng lần mình sẽ phá được cái ngã chấp. Và sau đó thì mình đi lần vào ở trong cái phẩm Diệu Âm. Có nghĩa đây là một cái phương pháp mà khi mà cái tâm của mình, thân, khẩu, ý nó đã thanh tịnh rồi thì cái chân tâm thanh tịnh này nó sẽ phát ra cái âm thanh di diệu mà Đức Phật gọi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái Diệu Âm. Rồi sau đó mình lại học tiếp cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Có nghĩa là cái Diệu Âm đó đã phát khởi rồi thì mình hằng tư lương, mình hằng chăm chỉ, mình hằng giữ gìn cái Diệu Âm này, đừng để cho nó bị mất. Nhưng mà theo kinh nghiệm của thầy biết, khi mà Diệu Âm không phát khởi thì thôi. Khi mà Diệu Âm đã phát khởi rồi thì hầu như là 24/24 quý vị đều nằm ở trong cái Diệu Âm thanh tịnh này. Còn vị nào mà tu lúc nghe lúc không, tất nhiên là cái Diệu Âm này chưa thật sự nó thể hiện trong tâm. Cái người mà Diệu Âm đã thể hiện trong tâm rồi thì họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, cái Diệu Âm này không bao giờ biến mất. Và cái người mà hằng tư lương, hằng chăm chú vào trong cái nội quán để mà tâm rời khỏi tất cả những sắc thinh hương vị xuất phát để vào trong cái Diệu Âm chân tánh của mình thì đó tức là cái người hành cái phương pháp Quán Thế Âm. Và phương pháp Quán Thế Âm mình lại học đến cái phương pháp Đà La Ni. Có những phương pháp chỉ quán nó không có giúp cho người tu nó diệt được những di tế niệm ở trong cái bát a lại gia thức, có nghĩa là cái thức thứ 8. Do đó cần phải mặc niệm cái thần chú đi đến cái chỗ vô phân biệt để phá đi những cái niệm vô minh sau cùng. Bây giờ mình lại học đến cái chỗ diệu trang nghiêm bổn sự để mình thấy được những cái ý thức, mình biết được những cái ý thức do công phu như thế nào nó biến từ cái thức thành cái trí. Như quý vị nên nhớ rằng mình có tất cả là bát thức, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, tất nhiên là quý vị đã có cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và cái thức mà nó làm chủ, sáu cái thức này nó là mạt na thức, đó là thức thứ 7. Và thức thứ 8 tận cùng đó là cái thức là kêu là cái thức thứ 8 gọi là cái ý thức, cái là thức của quý vị chứ không gọi là thờ ý thức nữa. Do nhờ cái thức này mà quý vị phân biệt được cái hình trạng của muôn pháp. Khi hành giả mà phá được cái mạt na thức thì đương nhiên dầu muốn dầu không tất cả quý vị đều lên đạt đến cái cứu cánh là thất địa Bồ Tát, tương đương với cái quả bên nhị thừa thánh nhân là A La Hán. Và khi mà quý vị phá luôn cái phần thức là cái bát, cái thức thứ 8, bát tâm dương thức, thì quý vị đã phá luôn cái ngạ, cái pháp chấp. Lúc này thì quý vị lên đến cái bát địa Bồ Tát. Khi lên đến bát địa Bồ Tát rồi thì tất cả những công phu quý vị không còn cần sử dụng nữa. Là tại vì mọi hành thức, mọi cái hành động của quý vị, từ những tư tưởng của quý vị, nó đều là những tư tưởng độ sinh. Do đó quý vị trong cái phần mà bát địa Bồ Tát là kêu là vô công mà dụng công, có nghĩa là không cần phải tranh thủ thời gian để mà dụng công, mà quý vị vẫn dụng công để tu. Cái phần này khi mà tu chứng quý vị mới hiểu được lời nói của thầy. Còn nếu quý vị chưa tu chứng phần này, quý vị sẽ thấy nó mù mờ và nó xa vời lắm. Và hôm nay thì đến cái phần là diệu trang nghiêm dương bổn sự. Đến cái phẩm này thì Đức Phật Thích Ca ngài từ bi, ngài mở bài cách thức để chuyển các ý thức thành trí thanh tịnh. Theo bản kinh nói là về thuở xa xưa, cách đây vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị, A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Dân Lôi Âm, trú dương hoa trí Như Lai, ứng cúng chánh biến tri. Nước đó tên là Quang Minh, trang nghiêm kiếp tên là Hỷ Kiến. Quý vị nào mà tu kinh Pháp Hoa đọc cái phần này thì quý vị chắc chắn rằng thầy biết quý vị chỉ hiểu được cái phần nghĩa của kinh thôi, cái lý chắc là quý vị chưa vào được. Đoạn kinh trên là tiêu biểu cho cái người mà tu mà họ đã giác ngộ, họ đã dùng cái phương pháp chỉ và quán để mà họ trở về cái bổn tánh Phật tâm. Quý vị thấy nguyên cái cảnh giới mà thầy vừa đọc đó là đây là cảnh giới của người giác ngộ trở về, chứ không phải là cảnh giới của người phàm phu mà thấy. Những người này họ nhờ nương theo phương pháp diệu âm và hằng thường soi chiếu, cho nên người tu hành này đã phá tan được ngũ uẩn. Cái gì đọc trong cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, ngũ uẩn giai không là chỗ này. Ngũ uẩn giai không là tất nhiên là mình đã trở về với cái bổn lai diện mục của chính mình. Thành ra khi mà các chư tổ hỏi về bổn lai diện mục mà quý vị còn mở miệng quý vị thốt lên đó, là chắc chắn quý vị ăn gậy. Ngũ uẩn giai không quý vị lấy cái gì thốt, lấy cái gì thưa, lấy cái gì trình bày. Khi đến giai đoạn ngũ uẩn giai không thì người tu sẽ đạt nhận được Phật tánh, tất nhiên là bản lai diện mục của chính mình. Dân lôi âm Như Lai là cảnh giới của bản giác thanh tịnh nhiệm màu, là vô sư trí của mọi chúng sinh. Người tu trong khi phá được ngạ ngũ uẩn thì trí tuệ hiện tiền. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng điều thầy vừa nói không? Ngũ uẩn mà còn là quý vị toàn là dùng thức hết. Ngũ uẩn mà nó dai không rồi quý vị mới dùng trí. Bởi vì giờ đây quý vị không gọi là chúng sinh mà quý vị gọi là thánh chúng. Lúc đó thì muôn pháp tròn đầy, hiểu thấu suốt được tự tánh muôn vật. Bởi vì cảnh trí của chân tâm nó rất nhiệm màu trong suốt, nên gọi nước của Đức Phật Dân Lôi Âm, túi dương hoa trí Như Lai là nước quang minh, như là gọi là nước quang minh. Khi người được khi mà người tu đạt được cảnh giới tự tại thanh tịnh này, thì mọi vô minh minh phiền não ở trong tâm nó bị phá tan. Vì vậy mà Đức Phật gọi kiếp này là hỷ kiếp. Tất nhiên là người tu đã đạt được sự chân thật an lạc thanh tịnh của cõi lòng. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó rất là nhiệm màu. Do đó mình tu pháp qua mình không hiểu cái ý nó rất là uổng công. Trong pháp hội của Phật có vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm. Phu nhân của vua tên là Tịnh Đức. Và ngài có hai người con. Một tên là Tịnh Tạng, hai tên là Tịnh Nhãn. Hai người này có sức thần thông, trí tuệ, phước đức lớn. Từ lâu đã dày công tu đạo hạnh Bồ Tát, lục độ Ba La Mật, tứ vô lượng tâm, nhận đến 37 phẩm trợ đạo, thải đều được thông suốt và đạt được các tam muội như nhật tinh tú tam muội, tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu tam muội, trường trang nghiêm tam muội và đại quy đức tam muội, vân vân. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái phần kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã thuyết giảng rất rõ ràng để mà hướng dẫn. Người tu theo pháp hoa tam muội tiêu trừ được thức tưởng, biến thức thành trí và đặt cảnh giới tự tánh niết bàn thanh tịnh. Đức vua Diệu Trang Nghiêm mà trong cái phẩm kinh quý đại chúng vừa nghe, tức là tiêu biểu cho cái bát thức tâm dương. Tịnh Tạng Dương Tử là tiêu biểu cho ý thức. Tịnh Nhãn Dương Tử là tiêu biểu cho mạt na thức. Và Tịnh Đức Phu Nhân là tiêu biểu cho nội quán quân tu. Bởi vì người tu hành nhờ nội quán quân tu thì người tu pháp hoa mới đạt được đức trí thanh tịnh và mới phá được cái vô minh phiền não. Trên đường mà trở về bản giác, người tu bất cứ phương pháp nào cũng phải trang nghiêm cái giới đức của chính mình cho được tịnh sạch, có thế mới đủ tư cách để mà biến ý thức và mạt na thức trở về cái tịch tịnh bản giác, tức là trí quang thanh tịnh của chân tâm. Nếu muốn biến cái ý thức mạt na thức thành trí tuệ thì người tu hành phải tự thân tu hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo thì gồm có lục độ Ba La Mật, tứ vô lượng tâm và 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề. Hôm nay thì sẵn trong cái phần này Thầy giảng thuyết về sơ qua, về cái lục độ ba la mật. Thế nào gọi là lục độ ba la mật? Lục độ ba la mật thì nó gồm có 6 chi. Một là bố thí ba la mật. Hai là trì giới ba la mật. Ba là nhẫn nhục ba la mật. Bốn là tinh tấn ba la mật. Năm là thiền định ba la mật. Và sáu là trí tuệ ba la mật. Thế nào gọi là bố thí ba la mật? Người tu thì thường dùng cái phương pháp bố thí để mà diệt trừ được lòng tham lam, cái lòng bỏng sẻn, để thanh lọc lại cái bản tâm của chính mình. Trì giới là để lục căn và lục thức không dính các bụi trần, hầu diệt trừ được lỗi lầm của thân khẩu ý. Đại chúng nghe cho kỹ nghe, đây là pháp tu không đó. Nhẫn nhục là để tiêu trừ lòng giận hờn, lòng oán ghét. Do người tu hạnh nhẫn nhục mà phá trừ được ngã chấp và pháp chấp rất là mau. Bây giờ đến tinh tấn, là phát lòng tinh tấn tu hành, phá trừ phiền não vô minh, loại trừ những cái tánh biến lười, biến nhát. Số 5 là thiền định, là dùng nội quán bản tâm đưa ngũ uẩn trở về bản thể thanh tịnh. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ không? Có nghĩa là dùng cái nội quán của bản tâm đưa cái sắc thọ tưởng hành thức trở về bản thể thanh tịnh. Đây là cái phương pháp tu. Thứ 6, trí tuệ. Do vì mình tu thiền định nên cõi lầm nó không còn tán loạn. Lúc đó quán xét muôn pháp mới dễ dàng và thấy rõ được thực tướng vạn pháp, nên không còn vướng mắc trong cái dòng sinh tử luân hồi. Ngoài lục độ ba la mật, Bồ Tát còn phải tu tứ vô lượng tâm. Thế nào gọi là tứ vô lượng tâm? Một là từ tâm, hai là bi tâm, ba hỷ tâm, và bốn là xả tâm. Sao gọi là từ tâm? Tất nhiên là Bồ Tát khởi lòng thương xót và lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Bi tâm, tất nhiên là Bồ Tát thị hiện thân vào các quốc độ để cứu khổ và ban vui cho chúng sinh. Hỷ tâm, Bồ Tát vui mừng và tán thán công đức của chúng sinh khi thấy họ làm được những việc phúc thiện và tu hành. Số 4, xả tâm. Bồ Tát coi quán thân đều bình đẳng, buông xả tất cả tâm phan duyên, giận hờn oán ghét, không tham đắm triều mến mọi pháp của thế gian. Quý vị thấy chỗ xả tâm không? Có nghĩa là mình buông xả, không có cái tâm giận hờn đối với những người mà mình oán ghét, cũng như không có tâm triều mến đối với những người mà mình thương mến. Nhờ vậy mình mới buông được các vạn pháp. Ngoài ra, Bồ Tát còn phải thấu suốt 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề. Giờ thầy giảng sơ về 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề để cho những Phật tử nào từ xưa đến nay chưa hiểu sẽ được hiểu. Một là tứ niệm xứ. Hai là tứ chánh cần. Ba là tứ như ý túc. 4 là ngũ lực, 5 ngũ căn, 6 là thất giác chi, và 7 là bát chánh đạo. Cộng chung lại là coi như 37 phần trợ đạo. Cái người tu Bồ Tát đạo là cần phải nắm vững 37 phẩm trợ đạo này để làm chánh hạnh để tu. Thế nào gọi là tu tứ niệm xứ? Một là quý vị quán thân bất tịnh. Người tu phải biết thân người là do máu huyết cha mẹ tạo thành, nên thường thích dục nhiễm thế gian. Do đó phải thường quán cái thân này bất tịnh. Như vậy thì mới phá tan được những cái vô minh đắm nhiễm của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy mới thoát khỏi được cái luân hồi lục đạo. Số 2 là quán cảm thọ khổ. Có nghĩa là người tu thì không còn đắm nhiễm những cái ưa thích của trên thân thể. Ngược lại, người không tu thì họ thích những thọ cảm êm ấm, mịn màng của những sắc tướng bên ngoài. Thứ 3 là quán tâm vô thường. Quý vị thấy tâm quý vị chưa bao giờ được thường trụ hết. Vừa mới mất cái niệm này thì cái niệm khác nó lại khởi lên ngay. Do đó cái tâm của mình nó vô thường. Có nghĩa tâm của mình nó nằm ở trong cái sanh và cái diệt. Do đó phải hằng quán cái tâm vô thường để mình thấy cái tâm thường trụ như lai. Số 4 tức như là quán pháp vô ngã. Tất cả pháp đều không có thực tánh, cho nên vì vậy mình không nên sanh ra cái sự ưa muốn. Bây giờ cái gì gọi là pháp? Là những cái cảnh giới bên ngoài, nhà cửa, xe cộ, cha mẹ, anh em, vợ con, những cái sông hồ, đất núi. Đó là những cái pháp bên ngoài. Và những cái này nó làm cho cái người mà không tu thường bị đắm nhiễm và bị trói buộc. Bây giờ thầy giảng đến tứ chánh căn. Một là đối với ác pháp đã sanh nên tìm cách dứt trừ. Hai là đối với những ác pháp mà chưa sanh nên ngăn không cho nó sanh. Ba đối với các thiện pháp chưa sanh, khiến cho nó hằng sanh khởi. 4 là đối với thiện pháp đã sanh, thì nên hằng tinh tấn làm cho nó thêm phát triển. Bây giờ thầy nói đến cái tứ như ý thần túc. 1 là cần dục thần túc. Tất nhiên là cầu lòng mong cầu thần thông thiện xảo để cứu độ chúng sinh. Các Bồ Tát sau khi được thanh tịnh tâm rồi thì hàng ngồi tham thiền, tìm hiểu những cái cơ duyên để hóa độ chúng sinh. Nếu chúng sinh thấy được những cái phép lạ thì những chúng sinh sẽ phát khởi cái lòng tinh tấn tu hành. Và khi Bồ Tát tư duy như vậy thì Bồ Tát sẽ tìm ra được những phương pháp, chẳng hạn như phép, những phương pháp như pháp bay bổng lên, những phương pháp hóa ra lửa, những phương pháp đi xuyên qua ngói gạch, những phương pháp lặn hợp vào ở trong lòng đất. Đây là những cái phương pháp mà người tu đều có thể làm được hết. Số 2 là cần thần túc. Số 3 là tâm thần túc. Và số 4 là quán thần túc. Đó là tứ như ý thần túc. Bây giờ đến ngũ căn. Ngũ căn thì là Phật tử chắc là quý vị ai cũng biết hết. Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, ý không có tính vào, bởi vì nó chỉ nằm trong ngũ căn thôi. Khi nào nó nói là lục căn mới có ý trong đó. Bây giờ nói về ngũ lực. Ngũ lực tức là tính lực. Người tu đầu tiên phải có chỉ có tính, có nghĩa là lòng tin hăng say. Thứ hai là phải có tinh tấn lực, là có sự thệ nguyện mạnh bạo Quý vị mà thiếu lòng thệ nguyện quý vị đi không được. Do đó bên trong cái kinh mà về tịnh độ đó, quý vị phải có tín hạnh nguyện. Thiếu chữ nghĩa là tín hạnh nguyện là quý vị đi không nổi. Thứ ba là niệm lực. Có nghĩa là tâm niệm quả quyết. Kiếp này tu thành đạo, không đợi kiếp sau. Nói trong tâm, kiếp này con nguyện giữ gìn giới thể trong sạch thanh tịnh, nhất định đắc đạo trong kiếp này. Con không đợi đến kiếp sau. Đó là tâm niệm quả quyết. Rồi thứ tư là định lực. Tâm lực không bị lai chuyển. Đang tu cái phương pháp thiền, có người đã nói rằng cái phương pháp mật tâm nó giỏi lắm. Ông tu trong vòng 6 tháng ông có thần thông, cũng khước từ. Giữ phương pháp của mình mà tu. Đây là một cái định lực không có di chuyển. Thứ năm là tuệ lực. Do lòng không còn bị rung động bởi cái sắc trần bên ngoài. Do đó tâm lần lần thanh tịnh. Và khi mà nó lần lần nó thanh tịnh, nó sẽ thấy cái muôn pháp hiện rõ ràng. A Di Đà Phật, giờ này quý vị biết trí huệ đó. Trí tuệ của chư Phật là vậy. Trí tuệ của người đời là dùng cái thức tâm. Dùng cái thức tâm gọi là thế trí biện thông, chứ không phải là trí tuệ. Do học mà biết, do đọc kinh mà hiểu, chứ không phải là do thiền định mà hành mà thấu đáo. Cái gì mà quý vị do thiền định hành và quý vị thấu đáo gọi là trí tuệ. Quý vị nghe thầy giảng rất rõ ha. Thành ra trong tương lai mà thấy quý vị nào mà nói thao thao bất tuyệt đó ha, nghĩa là thuyết thông mà tâm không thông, đó là coi như là chưa có viên mãn, chưa có đầy đủ. Bây giờ thầy nói đến thất giác chi. Đầu tiên gọi là trạch pháp giác chi. Tất nhiên là mình lựa chọn một pháp môn tu. Và sau khi lựa chọn pháp môn tu rồi thì theo đó mà tu. Không có ngày hôm nay đi hướng đông, ngày mai thấy người ta đi hướng bắc đông quá, cái mình cũng bỏ, mình chạy theo hướng bắc. Tu như vậy là không bao giờ thành đạo hết. Mặt người người đi, mặt ta ta tu. Quý vị nên nhớ điều đó. Khi mà đã một lòng giác ngộ rồi thì quý vị không đừng có cầu danh, đừng có cầu lợi. Ai biết mình cũng được, ai không biết mình cũng được. Một lòng nội quán trong tâm. Có như vậy thì thần thông mới tự tại. Còn bằng không quý vị theo người mà đi, thấy cảnh mà vui, thì là quý vị tu như vậy cả ngàn kiếp cũng chưa thành đạo nữa. Hôm nay thầy nói hết lòng là tại vì thầy muốn cho quý vị phải rời khỏi những sắc tướng của thế gian. Quý vị đi vào trong tự tánh. Quý đại chúng ơi, quý vị mà vào được cái tự tánh rồi, phát được cái diệu âm rồi, quý vị đạt được cái sự khinh an của tâm rồi, thầy bảo đảm quý vị không muốn ngó ra ngoài đâu. Nó thanh tịnh vô cùng tận quý vị ơi. Cả một cái không gian, cả tam giới như vậy mà quý vị nằm ở trong cái trạng thái nó khinh an vô cùng tận. Nếu mà nó không khinh an vô cùng tận thì Đức Phật không có truyền đạo đến quý vị để làm gì đâu. Và nếu mà thầy không đạt được cảnh giới này, thầy cũng không lên cái pháp tòa để thầy giảng đạo làm gì. Do đó khi mà chư Phật, các chư Bồ Tát đã ngộ được những cảnh giới này, thì muốn đem những cảnh giới này truyền trao đến cho những người nào có duyên, để cho họ đạt được cái cảnh giới này. Quý vị thấy các chư Bồ Tát khi các ngài được những cái gì đó, mà được cái sự thanh tịnh, sự trong sạch của tâm hồn, các ngài không giữ mình. Một cái viên châu báu như vậy họ không giữ mình, họ chia hết cho mọi muôn loài chúng sinh. Do đó đối với thầy, khi mà thầy giảng pháp cho chúng sinh, thầy đem tất cả gan ruột của thầy trình bày ra. Để chi vậy? Để cho chúng sinh đạt ngộ được. Thứ hai là tinh tấn giác chi. Luôn luôn có lòng tinh tấn tu hành, đừng nên có sự giải đãi. Thứ ba là hỷ giác chi. Luôn luôn quan hỷ với pháp mình đang tu hành. Do đó mình mới đạt được cái sự hỷ lạc. Thứ bốn là khinh an giác chi. Tất nhiên là đạt được tâm trí an vui. Thứ năm là luận giác chi. Thứ năm gọi là niệm giác chi, luận niệm giác chi. Chỗ này kêu là ký mà niệm cái pháp thanh tịnh. Chỗ này là trong kinh mà Huệ Năng gọi là vô niệm. Vô niệm có nghĩa là niệm giác chi. Bởi vì quý vị niệm tất cả pháp vẫn còn nằm trong ý thức. Quý vị niệm cái chỗ mà không có pháp mới gọi là niệm giác chi. Cái chỗ này đó là cái chỗ mà thấy được cái bản lai diện mục của chính mình, nằm trong hoàn toàn vô niệm, đạt đến cái cảnh giới là vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Thì thứ sáu là định giác chi, có nghĩa là nhờ niệm chân chánh mới đi vào được trong cái cảnh giới định. Và khi mà được định rồi thì cái trí tuệ của mình nó phát sinh. Định đây là gì? Định đây có nghĩa là làm cho cái lòng của mình nó không còn bị chao động với cảnh giới bên ngoài. Cũng như cái mặt hồ cũng vậy, sở dĩ nó bị chao động là nó bị cái gió nghiệp bên ngoài nó thổi, do đó mặt hồ mới lao đã mới chao động. Bây giờ người tu là làm sao cho cái gió nghiệp nó ngừng lại thì mặt hồ nó mới hết lao, nó mới hết bị lăn tăn, thì lúc đó mình mới thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Thứ bảy là hành xả giác chi. Hành xả giác chi là cái gì? Hành xả giác chi là quý vị lìa tất cả mọi niệm, lìa tất cả mọi thị phi nhân ngã. Mọi chúng sinh đều có cái thị phi, có nhân ngã chính họ, và họ sẽ có tội đối với cái việc làm của họ. Do đó mình hành xả giác chi là mình tha thứ tất cả. Họ muốn làm cũng được, họ không làm cũng được. Mình đã biết rằng cái luật của nhân quả chi phối mọi chúng sinh, thì mình khỏi cần phải đưa mắt hướng về họ để làm gì. Mình cứ đưa mắt hướng về trong cái nội tâm của mình để tu. Điều đó mới là quan trọng. Rồi bây giờ thầy đến cái bát chánh đạo. Sở dĩ mà hôm nay thầy giảng rộng như vậy là thầy biết rằng có những cư sĩ từ lâu mặc dầu vào trong room nhưng mà không có hiểu thấu được cái 37 phẩm trợ đạo là gì. Do đó ngày hôm nay thầy phải từ bi, thầy giảng cho thật rõ để cho quý vị thấu được cái pháp. Bởi vì khi mình thấu được cái pháp Phật rồi đó, mình mới hoan hỷ, mình mới vui vẻ để tu hành. Còn nếu mình mà không có thấu rõ đó, mình tu nửa chừng mình rớt, dễ rớt lắm. Bây giờ bát chánh đạo, một là chánh kiến. Sao gọi là chánh kiến? Có nghĩa là quý vị thấy rõ được những cái pháp mà chân thật, luôn luôn hành. Nghĩa là nếu mà mình không vào được ở trong cái thực tướng thì mình luôn luôn hành cái thiện pháp chứ không có hành cái ác pháp. Đó là chánh kiến. Thứ hai là chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói luôn luôn trong sạch, lời nói luôn luôn làm cho mọi người được hoan hỷ, vui vẻ. Tại sao vậy? Là tại vì miệng ta là đóa hoa sen, một khi hé nở thì một phen thơm lừng. Phải không? Cái miệng mình là đóa hoa sen, hãy biến miệng mình thành một đóa hoa sen, và hãy biến cái hơi thơm của trong miệng mình thành một cái hơi sen, để cho mọi chúng sinh đều được nương nhờ A Di Đà Phật. Thứ ba là chánh tư duy. Từ trong cái tư tưởng của mình, từ trong cái động niệm của tâm mình đều phải là chân chánh, không có niệm ác. Thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là thế nào? Tất nhiên là quý vị vì cái hoàn cảnh sinh sống, vì hoàn cảnh mưu sinh, mình đi làm việc, nhưng mình lựa chọn những cái việc nó thuộc về không có sát sanh hại mạng, gọi là chánh nghiệp. Chẳng hạn như quý vị làm nghề đồ tể, như vậy có chánh nghiệp không? Đây là không. Bởi vì nghề đồ tể là quý vị phải giết heo, mà hãy giết heo thì sao? Mạng phải trả mạng, do đó không chánh nghiệp. Như vậy thì quý vị làm một cái hạnh nghiệp, chẳng hạn như buôn bán cháu gà, như cô ba cháu gà, như vậy có chánh nghiệp không? Cũng không chánh nghiệp. Bởi vì quý vị hằng ngày giết không biết bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh, do đó quý vị sẽ bị cái mạng trả đền. Do đó đây không phải là gọi là chánh nghiệp. Rồi thứ năm gọi là chánh mạng. chánh mạng là như thế nào? Có nghĩa là mình giữ cái thân khẩu ý của mình luôn luôn có sự chân chánh, phát khởi những cái hành động của mình là phát khởi những cái điều hay, cứu độ những mọi chúng sinh, giúp cho mọi chúng sinh được nghĩa là sự an vui. Nghe không? Thứ sáu là chánh tinh tấn, có nghĩa là mình làm những điều trên là nó đúng rồi đó, và mình phải cố gắng tinh tấn. Và làm hôm qua mình làm có năm mà, thì ngày hôm nay ngồi suy nghĩ, hôm qua làm có năm ít quá, nó không đủ công đức, ngày hôm nay ráng cố gắng làm cho 10. Rồi tới ngày mốt, ngày hôm qua làm 10 cũng chưa đủ nữa, đạo Phật nó dài lâu mà mình làm có 10 biết bao giờ mới thành đạo, cố gắng gấp đôi nó 20, đó là tinh tấn. À, chứ không phải là hôm qua mình tu 11 tiếng, rồi hôm nay cái có khách tới, rồi nói chuyện cái mình quên cái giờ ngồi thiền đi, mình ngồi thiền, mình nói chuyện qua cái giờ ngồi thiền, rồi mình không ngồi thiền nữa, đó là lui sụp nha. Nếu mà thí dụ quý vị qua cái giờ ngồi thiền khách về rồi thì quý vị vẫn ngồi thiền, vẫn ngồi thiền, nghĩa là ngày ngồi 1 tiếng quý vị phải đề một ngày 1 tiếng, như vậy gọi là tinh tấn. Rồi thí dụ tuần rồi mình ngồi được nửa tiếng thì hôm nay mình ráng, mình nghĩa là tuần nay mình ráng mình lên 45 phút, đó gọi là tinh tấn. Rồi thứ bảy gọi là chánh niệm. Chánh niệm là như thế nào? Có nghĩa là từ cái ý tưởng của mình, từ cái lời nói của mình, từ cái hạnh nguyện mình làm, nó đều là nằm ở trong cái sự chân chánh. Mà sự chân chánh qua hành động là do cái ý tưởng của mình. Ý tưởng mình cao đẹp thì hành động mình cao đẹp. Ý tưởng mình thấp hèn thì hành động mình thấp hèn. Do đó cái chánh niệm là cái quan trọng. Cái chánh niệm này để nó phân biệt rõ ràng người nào là thiện, người nào là ác, người nào là quân tử, người nào là tiểu nhân. Thành ra quý vị thấy, mặc dầu có những người họ mặc những cái bộ đồ rách rưới, mặc dầu họ không có địa vị trong thế gian, nhưng mà tâm của họ là tâm chân chánh, họ là những bậc quân tử. Có những người họ mặc những cái bộ quần áo rất là cao sang, họ có những cái địa vị trên thế gian, nhưng mà tâm của họ luôn luôn muốn hại tất cả mọi muôn loài chúng sinh. Hay là tâm của họ luôn luôn muốn đè bẹp tất cả những người mà kêu là thua xúc họ. Đó là cái tâm tiểu nhân. Quý vị thấy rõ không? Thành ra tiểu nhân hay quân tử không qua hình dáng bên ngoài, mà tiểu nhân và quân tử là do cái chánh niệm mà quý vị phân biệt được. Bây giờ đến số 8 là chánh định. Do quý vị hành được tất cả bảy chi ở phía trên, bảy cái điều mà quý vị làm ở trên, thì quý vị giàu muốn hay giàu không, quý vị cũng sẽ vào trong chánh định. Sao gọi là chánh định? Có nghĩa là quý vị sẽ thấy cái tâm của mình rõ ràng, quý vị thấy được những cái niệm tưởng của mình rõ ràng, quý vị trừ được những cái niệm ác rõ ràng, quý vị có thể khởi những cái niệm thiện, và sau cùng quý vị tiêu diệt luôn những cái niệm thiện và niệm ác. Để chi? Để mình chứng nhập vào trong cái vô dư, để mình chứng nhập vào trong cái chân như. Quý vị nên nhớ Đục Tổ Huệ Năng dạy ngài Huệ Minh cách nào. Khi Huệ Minh mà đến để giật cái bình bát, và sau cùng cầm bình bát lên không nổi, thì Huệ Minh mới nói rằng: bạch với ngài, con đến đây là để cầu mong pháp, chứ không phải là để giật cái y áo của tổ. Thì lúc đó Đục Tổ Huệ Năng mới lên trên cái tảng đá ngồi và mới dạy như vậy: đừng nghĩ thiện và ác, thì cái ấy là gì của Thượng Tọa A Di Đà Phật. Cái người mà đã có cái phần mà pháp khí thắng hạnh rồi đó, một cái lời này là nó đã là rung động cả cái bản tâm rồi. Một cái lời này nó đã phô bày nguyên cái pháp thân của chư Phật rồi. Không phải là nói nhiều mà mình mới hiểu. Một cái lời nữa là nó chỉ là đơn giản như vậy thôi, không nghĩ thiện nghĩ ác, thì cái nghĩ đó là gì của Thượng Tọa? Thì bây giờ thầy đặt lại đối với quý vị: không nghĩ thiện và nghĩ ác, thì cái đó là gì của đại chúng? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà đã đạt thành được cái chánh định. Và khi mà các Bồ Tát mà tu hành lục độ, tu hành tứ độ vô lượng tâm, và viên mãn luôn 37 phẩm hạnh Bồ Đề, thì là quý Bồ Tát đó sẽ đắc quả Như Lai A Di Đà Phật. đến cái quả Như Lai đó là quý vị mới đến cái chỗ mà kêu là Bát Đại Niết Bàn, có nghĩa là cái chỗ mà chân thật giải thoát. Chứ còn quý vị đến cái chỗ mà A-la-hán, đến cái chỗ mà của các địa Bồ-Tát chỉ là cái quá thành thôi, nó chưa phải là cái chỗ mà kêu là bảo sở Như Lai. Bảo sở là nó không có thay đổi nữa. Quá thành là quý vị còn phải tùy duyên độ chúng sinh, chứ là chỗ nghỉ tạm thời thôi. Đức Phật thấy quý vị đi đường dài quá thấy thương nha, thấy thương làm một cái quá thành để cho quý vị ở trong đó, để cho quý vị hưởng được chút ít an lạc rồi quý vị lại đi tiếp. Đến cái chỗ mà Như Lai thì quý vị mới vào bảo sở, mới bắt đầu nhập thật sự vào ở trong cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Và khi mà Bồ Tát hành tu hành mà biến cái ý thức và mạt na thức nó trở thành trí viên mãn, thì lúc đó tất cả tam muội hiện tiền A Di Đà Phật. Thường thường quý vị thấy những cái chánh định mà của các chư Phật mà sở dĩ mà có đó là tại vì do cái pháp tu. Pháp tu này nó biến cái ý thức, cứ như là cái thức thứ sáu và cái thức thứ bảy, nó trở về cái trí viên mãn, thì cái tâm mình nó sẽ bắt đầu nhập định. Mà nó nhập định, cái danh từ nhập định là nói theo đơn giản của người đời, nhưng mà nói đúng theo trong cái kinh sách của chư Bồ Tát thì gọi là tam muội. Thì ở đây những vị Bồ Tát đó sẽ đắc được những cái tam muội như là Nhật Tinh Tú tam muội, Tịnh Quang tam muội, Tịnh Sắc tam muội, Tịnh Chiếu tam muội, Trường Trang Nghiêm tam muội, Đại Quay Đức tam muội. A Di Đà Phật, quý vị thấy những tam muội của Bồ Tát đắc rất là nhiều. Thế nào gọi là Nhật Tinh Tú tam muội? Khi mà quý vị lòng không còn một cái vọng động, tâm không còn bị xôi chuyển, thì lần lần tâm quý vị nhập được vào ở trong tam muội này. Nơi cái tam muội này thì mọi đức tướng trang nghiêm nó hiện đầy đủ nơi bản tâm. Giống như quý vị nhìn trên hư không, nó có đầy đủ tinh tú nhật nguyệt. Đó là cái sự thấy trong bản tâm của mình. Đây là một cái tam muội mà Đức Phật gọi là Nhật Tinh Tú tam muội. Tam muội thứ hai mà Bồ Tát đạt được là Tịnh Quang tam muội. Lúc này thì tâm quang của quý vị phát khởi, tất cả những niệm ác nó đã được tiêu trừ, và cái lòng quý vị luôn luôn được sự an vui và tự tại. Đó gọi là Tịnh Quang tam muội. Đến cái Tịnh Sắc tam muội. Sao gọi là Tịnh Sắc tam muội? Là một vị Bồ Tát đó, trong khi mà nhập tam muội này thì thấy rõ được bản chất muôn sắc tướng của tâm, đều là tự tánh thanh tịnh. A Di Đà Phật. Lúc trước mà mình còn phàm phu đó, thì thầy dạy, thì thầy dạy mình bỏ đi những sắc tướng bên ngoài, bỏ đi tất cả hết. Nhưng mà khi mà mình đã thành tựu rồi đó, thì những sắc tướng này là gì? Nó là những cái phương tiện để giúp cho mình độ sinh nha. Do đó khi này thì mình đạt được đến tam muội là Tịnh Sắc tam muội, là những cái bản chất muôn sắc tướng của tâm nó đều là tự tánh thanh tịnh. Quý vị nên nhớ rằng sắc tướng và thanh tịnh tâm nó là một chung là hai. Khi mà mình còn mê á thì gọi nó là vọng tưởng pháp trần. Khi mà mình đã ngộ rồi đó thì mình gọi là thanh tịnh tự tánh. A Di Đà Phật. Với người tu mà họ đã ngộ rồi họ thấy rõ ràng lắm. Còn người mà mê nói gì họ cũng mê à. Họ chưa hiểu thì quý vị nói cách nào họ cũng mê à. Mà hiểu rồi thì nó rất là dễ. Do đó trong Phật Pháp, tu thì muôn đời vạn kiếp, tu thì vô lượng pháp môn. Nhưng mà khi ngộ á, thì chỉ một sắc na thôi. A Di Đà Phật. Chỉ một sắc na thôi. Vì vậy mà các chư tổ truyền Pháp mà đến chúng sinh ngộ đó, giống như cái bàn tay úp và mở, có vậy thôi. Nó nhanh vô cùng. Thành ra quý vị đừng nói rằng tu hằng vô lượng kiếp mới thành đạo. Một sắc na là quý vị thành đạo thôi. Quý vị thấy dễ không? Dễ lắm. Rồi bây giờ đến cái Tịnh Chiếu tam muội. Tịnh Chiếu tam muội tất nhiên là cái cõi lòng của người hành giả lúc bấy giờ nó hằng được cái sự tịch tịnh an vui, thiện và ác pháp không duyên khởi ra. À, cái chỗ này là cái chỗ mà Lục Tổ Huệ Năng đã đưa ra cái câu mà kêu là công án cho Huệ Minh, để cho Huệ Minh đạt được cái Tịch Chiếu tam muội, có nghĩa là cõi lòng hằng thanh tịnh an vui, thiện pháp giả pháp không duyên khởi ra. Quý vị thấy không? Thành ra các pháp nó bắt đầu từ một, nó trở lại mười và nó lại bắt đầu trở lại một. Nhưng mà trở lại một đây đó là với những người nào đã đạt được cái pháp mười rồi, thì dùng cái pháp một là để độ sinh. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ đến cái trường Trang Nghiêm Tam Muội. Trường Trang Nghiêm Tam Muội có nghĩa là vị Bồ Tát tu cái pháp môn mà pháp Hoa Tam Muội này, lúc bấy giờ thân và tâm trang nghiêm trong cái cảnh vô vi thanh tịnh, và không một cái pháp nào, không một cái động niệm nào nó làm cho chấn động tâm của người tu. A Di Đà Phật. Quý vị mà đang tu, thầy thí dụ thôi, quý vị mà đang tu, lúc đó quý vị đến một cái bờ biển, quý vị ngồi, tại gió mát đó, quý vị muốn ngồi bờ biển để quý vị nhập định. Khi quý vị ngồi mà quý vị gần nhập định rồi đó, thì bắt đầu á, cái nước thủy triều bắt đầu nó lên. Nó lên cái mà đối với những người phàm phu á, khi mà thấy sóng mà đánh mạnh lên á, thì tâm của họ hốt hoảng, họ sợ sẽ bị chìm đi. Họ sợ bị nước đánh lên mà có thể chìm đi, thì họ hốt hoảng. Nhưng mà đối với những vị Bồ Tát mà họ đã nhập vào Trang Nghiêm Tam Muội đó, thì họ không có hốt hoảng gì hết. Sống nó mặc sống mà họ là họ. Do đó cái tâm của những vị này nó thường nằm ở trong cái thanh tịnh, không có một cái gì mà bên ngoài nó làm cho tâm của vị này sao động hết. Bây giờ đến cái Đại Quay Đức Tam Muội. Cái người mà tu pháp Hoa Tam Muội này, khi mà cõi lòng giới đức thật sự đã trong sạch rồi, thì được tất cả những chúng sinh cõi trời, cõi người tán thán chiêm ngưỡng. Bởi vì thân tướng của vị Bồ Tát nhập cái Đại Quay Đức Tam Muội này giống như là viên ngọc mani mà nó chiếu sáng khắp tất cả, nó là đại thiên tam thiên thế giới. Quý vị vào tu đi, là khi mà tâm quý vị phát sáng, quý vị mới thấy, quý vị mới thấy rằng là từ ở trong cái lỗ chân lông quý vị có những ánh hào quang nó phóng ra. Và khi mà quý vị tu rồi, quý vị mới thấy rằng tất cả cái công đức tu quý vị sẽ được, nghĩa là những cái chư thiên cõi trời rải qua tán thán. Người chư thiên tán thán, người ở thế gian cũng là chiêm ngưỡng và tán thán quý vị. Quý vị thấy người tu và người không tu, cái hình tướng bên ngoài giống nhau, nhưng mà cái tâm khác nhau nhiều lắm, khác một trời một vực. Người mà không tu thì trong tâm toàn là những cái ác pháp, toàn là những cái sự ganh tị, những cái sự danh lợi, những cái sự dục vọng. Còn cái người mà tu đó, thì lòng của họ như viên ngọc mani vậy, chiếu sáng hết. Thành ra dòm hai hình tướng mình thấy giống nhau, nhưng mà mình đi vào trong cái bổn tâm vô vi mình thấy khác nhau một trời một vực. Hôm nay thì thầy giảng đến cái phần đoạn kinh này thì thầy tạm ngưng ở đây, rồi kỳ tới thầy sẽ tiếp tục phần kế tiếp. Bởi vì trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái cuốn kinh điển đại thừa, nó rất là thắng diệu, do đó thầy không có thể mà giảng một hơi mà cho nó được viên mãn. Bởi vì thầy giảng như vậy đó là thầy cũng đi nhanh rồi đó, chứ nếu mà thật sự mà giảng đúng cái cuốn bộ kinh này đó, có thể là lúc mà thầy giảng tóc thầy còn xanh, quý đại chúng tóc còn xanh, lúc mà thầy và quý đại chúng đứng dậy thì tóc phải bạc hết đó, nha. Tóc phải bạc hết, như vậy mới thành tựu được cái viên mãn công đức của cái giảng kinh Pháp Hoa này. Mà ngày hôm nay thì chưa đầy khoảng chừng 6-7 tháng mà thầy đã giảng xong cái cuốn kinh này. Thì quý vị biết rằng là thầy giảng rất là nhanh. Chứ đúng ra là giảng cái kinh này đó, giảng phải từ chi tiết, đi vào từ ở trong cái nội quán chúng sinh, đi vào từ cái duy tế niệm của chúng sinh. Cái dự nguyện kinh này vi diệu lắm. Quý vị nào mà muốn nghe để mà hiểu rõ cái bản kinh này, hiểu rõ nguồn gốc tận tường cái bản kinh này, thấu đáo được cái Phật tánh của mình, quý vị nên cố gắng trì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa ha. Rồi quý vị cố gắng, quý vị hồi hướng công đức này để sanh về thế giới cực lạc. ở thế giới cực lạc ngài Đại Thế Chí giảng cái kinh Pháp Hoa này hay lắm, vi diệu lắm. A Di Đà Phật. Quý vị về ở trong cái tịnh độ Liên Hoa Tạng thế giới của ngài A Di Đà đó, rồi khi mà quý vị được vào ở trong cái bảo lâu để mà nghe ngài Đại Thế Chín Bà Chí mà giảng kinh Pháp Hoa này, thôi quý vị thấy mê lắm, thích lắm, hay lắm. Tại vì ở đây thầy giảng thì không có tướng hiện tiền. Khi mà ngài Đại Thế Chí mà giảng ở cõi cực lạc quốc, mỗi một cái lời của ngài nói lên nó đều hiện sắc tướng ra hết. Có nghĩa là quý vị giống như là vừa nghe mà quý vị vừa thấy, giống như là cái truyền hình nó truyền ra cái hình ảnh đó, ngay lập tức thấy rõ ràng. Khi ngài giảng đến cái chỗ mà bông hoa trời rơi thì bông hoa trời phải rơi nha. Khi ngài giảng đến cái hiện sắc thân thanh tịnh thì nó lại phát ra cái hiện sắc thân thanh tịnh. Muốn như vậy thì quý vị phải ráng tu cái Pháp Hoa này. Tu mà không thấu được thực tướng thì nghĩa là phải nguyện giảng sinh về cõi cực lạc, để mà ở đó quý vị sẽ nghe ngài Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát ngài giảng cái kinh Pháp Hoa này, quý vị sẽ thấy. A Di Đà Phật, cái này là thầy dụ đó, để cho quý vị tu có dở cũng về cõi cực lạc nha. Nhưng mà không phải thầy dụ đâu, cõi cực lạc ngài Đại Thế Chí giảng rất hay cái phần kinh Pháp Hoa này.